Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin tức tôn giáo. Kế đó là bài thời sự nói về diễn văn của Đức Giáo hoàng Francisco với các phong trào bình dân tại Bolivia. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Chớ hững hờ cũng đừng thờ ơ, phải sớm tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sớm tin mừng và loan báo tin mừng, vì khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi để sớm tin mừng và loan báo tin mừng.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đứng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài đọc 1, sách Xuất hành cho chúng ta thấy cuộc vượt qua của dân Israel qua biển đỏ, nhờ bàn tay uy hùng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã giúp dân thoát khỏi tay quân lính Ai Cập đuổi bắt và làm cho lòng biển rẽ đôi để giúp dân vượt qua biển trong khô ráo. Thiên Chúa hướng dẫn dân làm mọi thứ qua miệng ông Mô-xê. Trong bài tin mừng hôm nay, đích thân Thiên Chúa, tức là Chúa Giê-xu, cũng là một cuộc vượt qua được đặt trong ngoặc kép đối với những người nghe Ngài giảng và gia đình của Ngài. Ngài giúp mọi người vượt qua quan niệm thông thường, nghĩa là giúp họ hiểu rằng, trong cuộc sống, họ không chỉ có gia đình tự nhiên, mà còn có một gia đình thiêng liêng. Đó là gia đình của những người lắng nghe và thực hành lời Chúa. Khi Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì có người thưa với Ngài là mẹ và anh em thầy muốn nói chuyện với thầy. Nghe những điều đó, Chúa Giêsu không vồn vã chạy ra để chào đón gia đình, nhưng Ngài lại đặt câu hỏi để giúp mọi người bắt đầu cuộc vượt qua. Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Câu hỏi đó có thể làm cho mọi người ngạc nhiên, nhưng Chúa Giêsu giúp họ thực hiện cuộc vượt qua khi chỉ vào các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đứng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta không thể căn cứ vào câu nói này mà nghĩ rằng, Chúa Giêsu khinh miệt thánh mẫu, hay là lãnh đạm với gia đình. Thực sự, chúng ta thấy rằng, hơn ai hết, Đức Maria, thân mẫu Ngài, là mẫu gương cho mọi người về việc lắng nghe và thi hành ý Chúa. Cho nên, Đức Maria vừa thuộc gia đình tự nhiên, vừa thuộc gia đình thiêng liêng của Chúa. Như thế, câu nói trên không những không khinh miệt thân mẫu Chúa, mà còn đề cao mẹ, một mẫu gương tột bậc về việc lắng nghe và thực hành lời Chúa. Và qua câu nói này, Chúa Giê-xu có ý dạy chúng ta, nhất là những ai lo việc truyền giáo. Chúa Giê-xu không chỉ có gia đình tự nhiên ở đời, mà Ngài còn có gia đình thiêng liêng, gồm hết mọi kẻ được ơn cứu chuộc, hết những người lắng nghe và thực hành lời Chúa. Kẻ được ơn cứu chuộc, được làm con Thiên Chúa, tất nhiên là anh chị em với người. Gia đình ấy luôn mở rộng đón tiếp hết mọi người, miễn là họ biết lắng nghe và thi hành lời Chúa. Lắng nghe lời Chúa và làm theo lời Chúa dạy phải đi đôi với nhau. Bởi vì, nghe không phải để bỏ qua, mà để thi hành. Mỗi tuần, mỗi ngày, tôi đều lắng nghe lời Chúa trong thánh lễ, trong giờ suy niệm lời Chúa. Nhưng xét kỹ xem, tôi có lắng nghe lời Chúa cách sốt sắng không? Và cố gắng thi hành ít là một phần nào đó không? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dành thời gian cho việc lắng nghe và suy gẫm lời Chúa với tâm tình sốt sắng. Xin cho chúng con luôn biết cố gắng sống điều chúng con rút ra được từ lời Chúa dạy, hầu đem lại hạnh phúc và bình an cho chính bản thân chúng con và cho mọi người. Amen.
Chớ hững hờ cũng đừng thờ ơ, hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng, vì khốn cho tôi, khốn cho tôi, khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi, mau ra đi. Để sống tin mừng và loan báo tin mừng, để sống tin mừng và loan báo tin mừng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Roma. Đợt đối thoại thứ 6 giữa Công giáo và Pentecostal. Hôm 17 tháng 7 vừa qua, đợt đối thoại thứ 6 giữa Công giáo và Tin lành Pentecostal đã kết thúc sau 7 ngày tiến hành tại Roma về đề tài các đoàn sủng trong giáo hội, ý nghĩa thiêng liêng, sự phân định và những hệ luận về mục vụ. Tham dự khóa họp có các đại diện Công giáo do Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô bổ nhiệm và một số lãnh đạo giáo hội Pentecostal. Trong các cuộc gặp gỡ trước đây, hai bên đã bàn đến những chủ đề như các đoàn sủng, điểm chung của chúng ta, sự chữa lành, các lời ngôn sứ. Hai bên cùng dành khóa họp năm nay để soạn phúc trình chung kết sẽ được công bố vào đầu năm 2016 tới đây. Mục đích cuộc đối thoại giữa Công giáo và Pentecostal bắt đầu từ năm 1972 là để thăng tiến sự tôn trọng và cảm thông với nhau trong các vấn đề về đức tin và thực hành.
Sự trao đổi chân thành và thảo luận thẳng thắn về lập trường và thực hành của hai truyền thống là những nguyên tắc hướng dẫn các cuộc đối thoại này, trong đó có những buổi cầu nguyện hàng ngày. Đồng chủ tịch của cuộc đối thoại về phía Công giáo là Đức cha Michael Billrich, giám mục giáo phận Raghi, bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ, và về phía Pentecostal là giáo sư Cecil Robeck thuộc Giáo hội Hội Thánh của Thiên Chúa, giáo sư chủng viện thần học Fuller ở Pasadena, bang California, Hoa Kỳ. Trong những khóa họp tại Roma, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và vị Tổng Thư ký là Đức cha Brian Farwell cũng đến gặp gỡ và trao đổi với các tham dự viên. Pentecostal là một phong trào trong Kitô giáo bắt nguồn từ phong trào thánh thiện trong giáo hội Methodist. Các giáo hội này đặc biệt chú trọng đến phép rửa thánh linh. Hiện nay có khoảng 170 hệ phái coi mình là Pentecostal với khoảng 200 triệu người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi thay đổi công nghệ khai thác quặng mỏ. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giới hữu trách công nghệ khai thác mỏ hãy cải tổ toàn diện, nhất là tại các nước nghèo nhất, để tôn trọng quyền lợi của các cộng đoàn địa phương và bảo vệ môi trường. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp chào mừng các tham dự viên cuộc hội thảo quốc tế diễn ra tại Vatican từ ngày 17 đến 19 tháng 7 vừa qua về chủ đề Giáo hội và các quặng mỏ. Hiệp với Thiên Chúa, chúng ta lắng nghe một tiếng kêu. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, là cơ quan tổ chức cuộc hội thảo, tuyên đọc trong buổi khai mạc sáng ngày 17 tháng 7 vừa qua. Đức Thánh Cha viết, anh chị em đã muốn họp nhau ở Roma trong ngày suy tư này liên quan đến một đoạn trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm, để làm vang vọng lên tiếng kêu của nhiều cá nhân, gia đình và cộng đoàn đang chịu đau khổ trực tiếp hoặc gián tiếp vì những hậu quả tiêu cực của các hoạt động khai thác quặng mỏ. Một tiếng kêu cho những vùng đất bị mất, một tiếng kêu vì sự khai thác tài nguyên phong phú từ lòng đất, nhưng không mang lại sự sung túc cho dân chúng địa phương, khiến họ tiếp tục ở trong tình trạng nghèo khổ. Một tiếng kêu đau thương phản ứng lại bạo lực, những đe dọa và tham nhũng. Một tiếng kêu phẫn nộ và kêu cứu về những vi phạm các quyền con người bị chà đạp trắng trợn hoặc kín đáo, liên quan đến sức khỏe của dân chúng, các điều kiện làm việc, và nhiều khi làm nô lệ và nạn buôn người, nuôi dưỡng hiện tượng mại dâm thê thảm. Một tiếng kêu đau buồn và bất lực vì sự ô nhiễm nước, không khí và đất. Một tiếng kêu không được cảm thông vì không có những tiến trình bao gồm và nâng đỡ từ phía các chính quyền dân sự, địa phương và quốc gia, là những người có nghĩa vụ cơ bản phải thăng tiến công ích. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, toàn bộ lĩnh vực khai thác mỏ chắc chắn được kêu gọi thực hiện một sự thay đổi toàn bộ mô hình của mình để cải tiến tình trạng tại nhiều nước. Có thể, cộng tác vào công trình này có các chính quyền của những nước nguyên quán của các công ty liên quốc và những nước nơi các công ty ấy hoạt động, các giới chủ xí nghiệp và những nhà đầu tư, các chính quyền địa phương canh chừng hoạt động khai thác mỏ quặng, các công nhân và các đại diện của họ, các chuỗi cung ứng quốc tế với những người trung gian khác nhau, những người tiêu thụ hàng hóa, đối tượng của các hoạt động khai thác khoáng sản. Tất cả những người ấy được kêu gọi hãy có một thái độ được linh hoạt nhờ sự kiện chúng ta họp thành một gia đình nhân loại duy nhất, tất cả có liên hệ với nhau và sự chăm sóc đích thực cho chính cuộc sống chúng ta cũng như các quan hệ của chúng ta với thiên nhiên là điều không thể tách rời khỏi tình huynh đệ, công lý và lòng trung thành đối với người khác. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ tái kêu gọi chấm dứt án tử hình. Các vị giám mục trong Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ vừa ra một thông điệp tái kêu gọi chấm dứt án tử hình. Thông điệp này đến sau một thập niên kể từ khi bản tuyên bố của Hội đồng Giám mục về án tử hình được ban hành. Đức Hồng Y Shin O'Malley và Đức Tổng Giám mục Thomas Gwensky cho biết, kể từ thời điểm đó đã có những gặt hái đáng kể. Một số tiểu bang gồm New York, New Jersey, New Mexico, Illinois, Connecticut, Maryland và gần đây nhất là Nebraska đã chấm dứt việc thi hành án tử hình, trong lúc các tiểu bang khác thì ban hành lệnh cấm tạm thời. Số án tử hình hiện đang ở mức thấp nhất kể từ khi được tái lập vào năm 1976. Hai vị giám mục cũng nói thêm rằng, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và chúng ta phải dốc nhiều sức vào cho việc này được thực hiện. Các ngài kêu gọi mọi người cầu nguyện, tiếp xúc các gia đình nạn nhân, nghiên cứu giáo lý và vận động chính trị. Tin Paraguay. Nhận định của Tổng thống Paraguay về chuyến công du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha. Tổng thống Paraguay, ông Horacio Cartes, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, chuyến thăm vừa rồi của Đức Thánh Cha Francisco tại đất nước của ông gây xúc động không chỉ linh hồn của dân tộc mà còn là của thế giới. Tổng thống Cartes cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự đơn giản và lòng nhiệt thành và những nỗ lực rất lớn để gặp gỡ mọi người, luôn luôn có một nụ cười và duy trì một lịch trình dày đặc các cuộc gặp gỡ như vậy. Và đặc biệt là một lời cảm ơn về kho báu là những lời khuyên bảo của Ngài, chiếu tỏa một ánh sáng trên tình hình của chúng tôi và ban cho chúng tôi một hướng dẫn để đối mặt với những thách đố trong tương lai. Hướng dẫn của Ngài là ngọn đèn và cũng đưa ra cho chúng ta một nhiệm vụ lớn là làm việc cùng nhau với sự hy sinh và lòng kiên trì để chúng ta có thể có một quốc gia công bằng hơn cho tất cả mọi người. Tin Vatican. Máy bay trực thăng của Vatican vừa chở Đức Giáo Hoàng và cấp cứu trẻ em. Một trong những bệnh viện nhi tốt nhất của châu Âu, bệnh viện Bambino Gesù ở Roma, bây giờ có thể sử dụng máy bay trực thăng của Vatican để chuyên chở các bệnh nhân, nhân viên và trang thiết bị y tế trong các trường hợp cấp cứu. Thỏa thuận này đã được Bệnh viện và Phủ Thống đốc Nhà nước Vatican công bố hôm thứ Sáu 17 tháng 7 vừa qua và nằm trong sáng kiến sử dụng máy bay trực thăng trong khu vực vào các trường hợp cấp cứu. Giám đốc Bệnh viện Bambino Gesù bà Mariella Enoch phát biểu rằng, chúng tôi rất biết ơn Tòa Thánh, Phủ Quốc vụ Khanh và đặc biệt là Phủ Thống đốc Nhà nước Vatican với chính Đức Giám mục Fernando Vegas Anzaga, Tổng thư ký Phủ Thống đốc về cơ hội dành cho bệnh nhân Bambino Gesù và đặc biệt cho nhiều bệnh nhi trên khắp nước Ý cần chuyển gấp đến bệnh viện của chúng tôi. Bà nói thêm rằng, đây thật là một cử chỉ bác ái rất có ý nghĩa cho nhu cầu y tế cơ bản. Sự gần gũi giữa nhà nước Vatican và trụ sở của chúng tôi trên đồi Janiculum trên thực tế sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, góp phần cứu mạng nhiều trẻ em. Chiếc máy bay trực thăng đậu ở một sân nhỏ trong vườn Vatican và thỉnh thoảng được dùng để chở các Đức Giáo Hoàng và các vị đứng đầu nhà nước khác trong các chuyến bay ngắn đi từ Vatican và đến Castel Gandolfo, biệt điện nghỉ hè của Giáo Hoàng. Chiếc trực thăng này được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ Sáu sử dụng lần đầu tiên vào năm 1976. Bambino Gesù là bệnh viện và trung tâm nghiên cứu nhi khoa lớn nhất ở châu Âu. Bệnh viện có cung cách đón tiếp rất ân cần và coi trọng trẻ em, đồng thời hoạt động theo các nguyên tắc luân lý và đạo đức của Đức Tin Công Giáo. Bệnh viện được xây dựng năm 1869 và là bệnh viện nhi lâu đời nhất ở Italia. Bệnh viện thuộc sở hữu của Tòa Thánh và thường được gọi là Bệnh viện của Đức Giáo Hoàng. Bambino Gesù cũng phục vụ trẻ em trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha là một người rất quen thuộc ở bệnh viện này. Các trẻ em có thể viết thư cho Ngài và được biết nhiều điều về Đức Thánh Cha, những lời Ngài giảng, quê hương của Đức Thánh Cha và đội bóng đá mà Ngài yêu thích. Hồi tháng 12 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm bệnh viện nhân dịp lễ Chúa Giáng sinh, sau khi được các em ở đây gửi tặng các tranh vẽ và xin Ngài đến thăm chúng. Các Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6, Gioan Paulo thứ 2 và Benedicto thứ 16 cũng đều đã đến thăm Bambino Gesù. Trong lần đầu tiên đến thăm bệnh viện này hồi tháng 9 năm 2005, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói, Ngài đến để làm chứng rằng Chúa Giêsu yêu thương các trẻ em. Năm 2010, các bác sĩ của bệnh viện Bambino Gesù đã thực hiện ca ghép tim nhân đạo vĩnh viễn đầu tiên trên thế giới cho một bé trai 15 tuổi, và từ năm 2013 đã tiến hành nghiên cứu về một bệnh tim hiếm gặp. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. 595 chủng sinh Hoa Kỳ sẽ được thụ phong linh mục trong năm nay, tăng 25% so với năm 2014. Theo thống kê được Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng các hoạt động tông đồ công bố ngày 16 tháng 7 vừa qua, ước tính 595 chủng sinh Mỹ sẽ được thụ phong linh mục trong năm nay. Con số này đại diện cho sự gia tăng 25% ơn gọi ở Mỹ so với năm 2014. Thống kê cũng cho thấy những ảnh hưởng trên quyết định theo đuổi ơn thiên triệu. Một nghiên cứu gần đây ở Mỹ cho thấy rằng, ít nhất là tại Mỹ, một trong những yếu tố chính là ảnh hưởng của các linh mục giáo xứ địa phương. Tuy nhiên, thống kê cũng cho thấy một con số đáng buồn là ở Mỹ, 1/5 các giáo xứ không có linh mục chính xứ. Cũng theo nghiên cứu này, sau ảnh hưởng của một linh mục giáo xứ địa phương là giáo dục ở tất cả các hình thức, dù trong gia đình, trường học hay các phong trào đoàn thể. Khi Đức Thánh Cha Francisco thăm Hoa Kỳ vào tháng 9 tới đây, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ có tác dụng làm gia tăng hơn nữa ơn gọi linh mục tại quốc gia này. Tin Roma. Nhận định của một hồng y về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha. Trong một bài xã luận đăng trên trang nhất của tờ Quan sát viên Roma, số ra ngày 16 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti của Tổng giáo phận Perugia nói rằng, chuyến đi của Đức Thánh Cha Francisco đến Mỹ Châu Latin vừa qua đánh dấu một mùa xuân mới, một mùa xuân đích thực cho giáo hội tại đây. Mùa xuân này, theo Đức Hồng Y, đang diễn ra tại các quốc gia ở ngoại biên. Trong mùa xuân này, người ta có thể tích hợp việc bảo vệ phẩm giá con người, bảo vệ sự sáng tạo và củng cố gia đình, trong khi tố cáo những bất công kinh tế vì những khía cạnh này đều hiệp nhất với mầu nhiệm nhập thể. Đức Hồng Y Bassetti nói thêm rằng, các chủ đề lớn mà các vị giáo hoàng đưa ra khi khai mạc và bế mạc công đồng chung Vaticano thứ hai như sự cần thiết phải áp dụng các phương dược lòng thương xót, hơn là chú ý đến tiên tri về thời thế mạt và linh đạo Samaritano nhân lành vẫn là những vấn đề thời sự liên quan đến thế giới hôm nay.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn văn của Đức Giáo Hoàng Francisco với các phong trào bình dân tại Bolivia. Do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài nói chuyện của mình, trong cuộc gặp gỡ thế giới lần thứ hai, các phong trào bình dân tại Bolivia, chiều mùng 9 tháng 7 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc hầu như nguyên văn bài nói chuyện đã soạn sẵn, với một số ứng khẩu. Trong đó, Ngài nhấn mạnh rằng, làm việc để phân phối công bình các hoa trái của trái đất và lao công con người, không phải chỉ là chuyện từ thiện. Nó là một nghĩa vụ luân lý. Bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị và các bạn nguyên văn diễn văn nói trên của Đức Thánh Cha. Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha nói: Chúc anh chị em buổi chiều tốt lành. Ít tháng trước đây, chúng ta đã gặp nhau tại Roma, và tôi nhớ đó là buổi gặp gỡ đầu tiên. Trong khi đó, tôi vẫn giữ anh chị em trong tâm tư và lời cầu nguyện của tôi. Tôi sung sướng được thấy anh chị em một lần nữa. Tại đây, khi anh chị em thảo luận các phương cách tốt đẹp nhất để vượt thắng các tình huống bất công trầm trọng do những người bị hất hủi trải nghiệm khắp thế giới hiện nay. Xin cảm ơn Ngài, thưa Tổng thống Evo Morales, vì các cố gắng của Ngài khiến cuộc gặp gỡ này trở thành khả hữu. Trong cuộc gặp gỡ thứ nhất của chúng ta tại Roma, tôi cảm nhận được một điều rất đẹp đẽ, đó là tình huynh đệ, sự quyết tâm và dấn thân, một niềm khát khao công lý. Hôm nay, tại Santa Cruz de la Sierra này, tôi lại cảm nhận được nó một lần nữa. Xin cảm ơn anh chị em. Tôi cũng được biết nhờ Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, do Đức Hồng Y Tucson đứng đầu, nhiều người trong giáo hội cảm thấy rất gần gũi với các phong trào bình dân. Điều này làm tôi rất sung sướng. Tôi hài lòng thấy giáo hội mở cửa cho tất cả anh chị em, ôm ấp anh chị em, đồng hành với anh chị em, và thiết lập tại mỗi giáo phận, tại mỗi ủy ban công lý và hòa bình, một sự hợp tác chân chính, liên tục và nghiêm túc với các phong trào bình dân. Tôi yêu cầu mọi người, giám mục, linh mục và giáo dân, cũng như các tổ chức xã hội, tại các vùng ngoại vi thị thành cũng như thôn quê, đào sâu cuộc gặp gỡ này. Hôm nay, Thiên Chúa ban ơn để chúng ta gặp lại nhau. Thánh Kinh dạy chúng ta rằng, Thiên Chúa nghe thấy tiếng kêu của dân người. Và tôi góp tiếng nói của tôi vào tiếng nói của anh chị em, đòi đất đai, đòi nơi ở và đòi việc làm cho mọi anh chị em của chúng ta. Tôi đã nói và đã lặp đi lặp lại điều này. Đây là các quyền thánh thiêng. Điều này quan trọng, đáng để chúng ta tranh đấu. Ước mong cho tiếng kêu của những người bị loại trừ được nghe thấy tại Mỹ Châu Latin và khắp thế giới. 1. Ta hãy bắt đầu bằng cách thừa nhận rằng thay đổi là điều cần thiết. Ở đây, tôi xin nói cho rõ, kẻo lại bị hiểu lầm, rằng tôi đang nói về các vấn đề chung cho mọi người Mỹ Châu Latin và, một cách tổng quát hơn, cho nhân loại như một toàn thể. Chúng là các vấn đề hoàn cầu mà ngày nay không một quốc gia nào tự mình giải quyết được. Nay, với sự minh xác này, tôi đề nghị ta nên hỏi các câu hỏi sau đây. Chúng ta có hiểu rằng hiện có một điều sai lạc trên thế giới, nơi có quá nhiều công nhân nông nghiệp không có đất đai, có quá nhiều gia đình không có nhà ở, có quá nhiều người lao động không có quyền lợi, có quá nhiều người mà phẩm giá không được tôn trọng. Chúng ta có hiểu rằng hiện có một điều sai lạc khi có quá nhiều cuộc chiến tranh vô nghĩa đang diễn ra và quá nhiều hành vi bạo lực huynh đệ tương tàn đang diễn tiến ngay ở ngưỡng cửa nhà ta không? Chúng ta có hiểu hiện có một điều sai lạc khi đất đai, nguồn nước, không khí và sinh vật của thế giới này đang bị không ngừng đe dọa không? Thành thử đừng sợ mà nói điều này. Chúng ta cần thay đổi. Chúng ta muốn thay đổi. Trong các lá thư của anh chị em và trong các cuộc gặp gỡ của chúng ta, anh chị em nhắc tới nhiều hình thức loại trừ và bất công mà anh chị em phải trải nghiệm tại nơi làm việc, tại khu xóm và khắp lãnh thổ. Chúng nhiều lắm và đa dạng nữa, cũng nhiều và đa dạng như các phương cách anh chị em dùng đương đầu với chúng. Ấy thế nhưng, có một sợi chỉ vô hình nối kết mọi hình thức loại trừ này. Anh chị em có nhận ra sợi chỉ này không? đây không phải là các vấn đề riêng rẽ. Tôi thắc mắc, không hiểu liệu chúng ta có thấy rằng các thực tại phá phách này là thành phần của một hệ thống nay đã trở thành hoàn cầu. Chúng ta có hiểu, hệ thống này đã áp đặt não trạng kiếm lời bằng bất cứ giá nào, không một chút quan tâm tới việc loại trừ có tính xã hội hoặc phá hoại thiên nhiên không? Nếu đúng như thế, thì tôi xin nhấn mạnh, ta đừng sợ nói điều này. Chúng ta muốn thay đổi thực chất, thay đổi cơ cấu. Hệ thống này đến nay không ai chịu đựng nổi nữa. Công nhân nông nghiệp thấy nó không thể chịu đựng được. Người lao công thấy nó không thể chịu đựng được. Các cộng đồng thấy nó không thể chịu đựng được. Các dân tộc thấy nó không thể chịu đựng được. Chính trái đất, chị ta, mẹ đất, như Thánh Francisco từng gọi, cũng thấy nó không thể chịu đựng được. Chúng ta muốn có sự thay đổi trong cuộc sống, trong các khu xóm của ta, trong thực tại hàng ngày của ta. Chúng ta muốn một sự thay đổi có thể tác động toàn diện thế giới ta. Vì sự liên lập hoàn cầu đòi các giải đáp hoàn cầu cho các vấn đề địa phương. Việc hoàn cầu hóa lòng hy vọng, một lòng hy vọng nảy sinh từ các dân tộc và bén rễ nơi người nghèo, phải thay thế việc hoàn cầu hóa sự loại trừ và sự dưỡng dưng. Hôm nay, tôi muốn cùng anh chị em suy tư về sự thay đổi ta muốn và ta cần. Anh chị em biết rằng, mới đây, tôi đã viết về các vấn đề thay đổi khí hậu. Nhưng bây giờ, tôi muốn nói về thay đổi theo một nghĩa khác. Sự thay đổi tích cực, một sự thay đổi tốt cho chúng ta. Một sự thay đổi, ta có thể nói, có tính cứu chuộc, vì chúng ta cần nó. Tôi biết rằng, anh chị em đang mong đợi thay đổi, và không riêng gì anh chị em, trong các cuộc gặp gỡ khác nhau của tôi, trong các cuộc du hành của tôi cảm nhận một niềm mong chờ, một niềm khát khao, một niềm ao ước thay đổi, nơi mọi người khắp thế giới. Ngay bên trong thiểu số người tin rằng hệ thống hiện tại mang lại phúc lợi, vẫn có một cảm thức man mác không thỏa mãn, thậm chí chán nản nữa. Nhiều người hy vọng một sự thay đổi có khả năng giải thoát họ khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa duy cá nhân và sự chán nản do nó đẻ ra. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu, diễn văn của Đức Giáo Hoàng Francisco với các phong trào bình dân tại Bolivia, trong cuộc gặp gỡ thế giới lần thứ hai, các phong trào bình dân tại Bolivia, chiều mùng 9 tháng 7 năm 2015. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của diễn văn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách.
Ấm lòng từ một thoáng cảm thông, những tấm bánh từ một người trao thiết tha. Là...
là những tấm bánh chia sẻ hạnh phúc cho người.
Tấm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương.
Tấm bánh ấy một lần thầy đã bé chia, nó thoa đến muôn người.
Tấm bánh ấy thầy mời gọi ta kiếm tìm một cộng góp gửi trao.
Giữa thế giới nghèo nàn vì thiếu xót chia, thì tấm bánh ấy nó thoa hạnh phúc thiên đường.
Tấm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương.
Tấm bánh cho đời mình là cuộc tình Giêsu hiến trao.
Tấm bánh cho đời mình ngày từng ngày chia san thiết tha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng Chúa Nhật thứ 17 thường niên 5B được trích trong tin mừng theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 1 đến câu 15. Chương 6 của tin mừng Gioan được trích đọc trong mấy Chúa Nhật liên tiếp, khởi đầu với trình thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều, tiếp đó là những lời giải thích về đề tài bánh trường sinh. Trong phần sau này, Đức Giêsu tuyên bố rõ ràng, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Gioan chương 6 câu 51. Lời tuyên bố này là chìa khóa để giải thích phép lạ hôm nay. Việc hóa bánh ra nhiều là sự kiện báo trước về bí tích thánh thể. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng tham gia vào việc chuẩn bị bữa ăn. Quanh Đức Giêsu có các ông Philippe, Andre là anh ông Phêrô và có lẽ cả các môn đệ khác nữa. Ngoài ra, lẫn trong đám đông, còn một cậu bé có mang theo 5 chiếc bánh và 2 con cá. Ông Andre đã giới thiệu cậu bé với Đức Giêsu. Chắc chắn rằng, nếu không có những chiếc bánh và mấy con cá của cậu bé, Đức Giêsu cũng có thể làm phép lạ để nuôi sống đám đông. Thế nhưng, Đức Giêsu muốn cho thấy một khía cạnh đặc biệt. Phép lạ luôn là lời đáp trả trước một đề nghị hay một lời mời. Như thế, Đức Giêsu muốn tôn trọng trật tự của sự việc. Việc hóa bánh ra nhiều không xuất phát từ số 0, nhưng do sự chia sẻ đầu tiên rất khiêm tốn, rất nhỏ nhoi của một cậu bé. Ai mong muốn chính mình trở thành phúc lành cho người khác thì phải đem đến cho Đức Giêsu điều mình có. Người không yêu cầu người ta điều họ không có. Nhưng trong đôi tay thánh thiện và nhân ái của người, điều người ta chia sẻ sẽ trở thành phép lạ, dư tràn và phong phú. Về phần mình, cậu bé có thể giữ lại những chiếc bánh và mấy con cá cho riêng mình, hay những người thân quen. Làm như thế, cậu chỉ nuôi sống một vài người, chứ không góp phần làm cho việc hóa bánh ra nhiều được dễ dàng. Trong hoang địa, một nơi ở xa các làng mạc, thì phần thức ăn dù nhỏ nhoi của cậu cũng là một điều rất quý giá, giúp cậu vượt qua cơn đói. Nhưng cậu đã trao tất cả cho Đức Giêsu, và người đã dùng quyền năng mà làm cho bánh và cá hóa ra nhiều để nuôi cả đám đông. Không phải chỉ một mình cậu được nuôi sống, mà tất cả mọi người đều được ăn no. Các môn đệ nói, có mua đến 200 đồng bạc bánh, cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một đồng bạc là tiền công của một ngày làm việc. Thế mà có bỏ ra một số rất lớn, cũng chẳng đủ chia cho mỗi người. 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, với bằng ấy người thì thấm vào đâu? Như thế, theo cái nhìn con người, tình trạng này quả là bất lực, không thể nào giải quyết nổi. Điều này làm rõ lên một chủ đề lớn trong tin mừng thứ tư. Chỉ có Thiên Chúa mới có khả năng nuôi sống một đám đông như vậy. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể đem lại cho mỗi người phần của họ, làm cho họ được no nê, thỏa mãn. Thiên Chúa có thể làm những điều kỳ diệu, lớn lao, nhưng người lại muốn nhân loại đóng góp phần của mình. Chính từ phần đóng góp ít ỏi ấy, Thiên Chúa lại ban cho họ những hồng ân khác, nhất là sự sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những người chứng kiến phép lạ Đức Giêsu đều nhận ra đây là một điều hết sức kỳ diệu. Mọi người đều nhìn nhận Đức Kitô có quyền uy của Thiên Chúa. Người đã bày tỏ uy quyền qua việc hóa bánh ra nhiều. Sự kiện này làm cho người ta nhớ ngay đến những kỷ niệm thời xuất hành. Ông Mô-sê đã can thiệp và Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái có bánh ăn trong hoang địa. Do đó, dân chúng nghĩ rằng thời gian cứu độ đã đến và Đức Giêsu là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Họ tính bắt người để tôn làm vua, nhưng người lánh mặt đi lên núi một mình. Người ta có thể so sánh ngôn sứ trong bài đọc một với Đức Giêsu. Tuy nhiên, những chi tiết trong trình thuật tin mừng hôm nay có vẻ gần gũi hơn với những biến cố thời xuất hành qua những hình ảnh. Từ bờ bên này sang bờ bên kia, tương đương với hình ảnh đi qua biển đỏ. Xa khỏi làng mạc, tương đương với không còn những của ăn của đất Ai Cập. Ông Philippe bị thử thách, tương đương với dân Do Thái bị thử thách. Đức Giêsu cho đám đông ăn no nê, tương đương với hình ảnh Thiên Chúa nuôi dân bằng manna. Trong hoang địa, dân Do Thái nhìn nhận ông Mô-sê là thủ lãnh của mình. Họ đi theo ông vì họ đã chứng kiến những dấu lạ ông làm. Giờ đây, đám đông dân chúng đi theo Đức Giêsu vì họ đã thấy Đức Giêsu chữa lành các bệnh nhân và làm nhiều dấu lạ khác. Hôm nay, Đức Giêsu không chỉ chữa lành, người còn nuôi sống họ. Trước mắt họ, Đức Giêsu là vị ngôn sứ, là đấng phải đến thế gian. Thế nhưng, thay vì tiếp tục đi theo Đức Giêsu trên con đường người muốn họ đi, con đường đi đến cái chết và sự phục sinh, đám đông lại muốn thu nhỏ con người thiên sai này bằng cách đưa người vào trong cơ chế của họ. Họ muốn tôn người làm vua. Biết được điều đó, Đức Giêsu đã lánh đi. Người là vua ngay từ khi mới sinh, xem Matthew chương 2 câu 2. Nhưng vương quyền của người phát xuất từ thập giá, chứ không do ý thích của người phàm. Con đường của người vẫn còn dài ở phía trước, chứ không phải là kết quả của những việc đã làm. Nên người đã lánh đi, đã từ chối. Như trước đây, người đã từ chối với Satan, và sau này với Phi-la-tô. Mỗi lần một người hay một thể chế muốn nắm lấy Đức Giêsu để phục vụ những chương trình riêng của mình, người cương quyết khước từ. Tôn Đức Giêsu lên làm vua, đó là một sự cắt đứt, bởi vì việc hóa bánh ra nhiều là một dự báo về nước trời, nhưng là nước của Thiên Chúa, chứ không phải nước của loài người đang muốn tái lập quyền lực chính trị của mình. Do đó, Đức Giêsu đã lên núi một mình. Chúng ta hãy đóng góp phần của mình. Cậu bé đó chính là bạn, là chúng ta, là tất cả các Kitô hữu. Trước nỗi thống khổ của biết bao người, chúng ta thường nghĩ rằng tài sản của chúng ta chẳng thấm thía gì, quá ít. Điều đó rất đúng. Thế nhưng, nếu chúng ta trao tặng tài sản đó, thì như một số vốn, lòng quảng đại sẽ kéo thêm lòng quảng đại, sự chia sẻ sẽ thúc đẩy sự chia sẻ. Tình yêu sẽ khơi dậy tình yêu. Làm như vậy, ta đã đặt nền móng cho nước trời. Đảng khác, chúng ta thấy, trước khi phân phát bánh, Đức Kitô đã dâng lời tạ ơn. Người tạ ơn ai, nếu không phải là Chúa Cha như người vẫn quen làm? Nhờ lời tạ ơn của Đức Giêsu, 5 chiếc bánh và 2 con cá trở thành lương thực nuôi sống cả đám đông. lại còn dư 12 thúng đầy. Nhờ lời tạ ơn của Đức Giêsu, phần đóng góp nhỏ nhoi của cậu bé trở thành nguồn mạch dồi dào. Như thế, trình thuật tin mừng mời gọi chúng ta hãy chia sẻ tình yêu để chuẩn bị cho nước trời là tình yêu vĩnh cửu. Hãy chia sẻ với lời cảm tạ để bánh trần gian được Đức Kitô biến đổi thành bánh bởi trời, thành bánh. Bánh đó là chính người, bánh ban sự sống muôn đời. Kính thưa quý bà và anh chị em, ngày nay, Thiên Chúa đòi chúng ta làm tăng thêm cho chính chúng ta, cũng như người khác, những tấm bánh đem lại sự sống. Theo nghĩa này, chiếc bánh không chỉ là cung cấp năng lượng cần thiết để sống, nhưng còn là những chiếc bánh tràn đầy thần khí, tràn đầy niềm vui và bình an. Amen.
Từ một thoáng cảm thông, những tấm bánh từ một người trao thiết tha là những tấm bánh chia sẻ hạnh phúc cho người. Tấm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương. Tấm bánh ấy một lần thầy đã bé chia nó thoa đến muôn người. Tấm bánh ấy thầy mời gọi ta kiếm tìm một cộng góp người trao.
Giữa thế giới nghèo nàn vì thiếu xót chia thì tấm bánh ấy nó thỏa hạnh phúc thiên đường.
Tấm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương.
Tấm bánh cho đời mình là cuộc tình Giêsu hiến trao. Tấm bánh cho đời mình ngày từng ngày chia xa thiết tha. Tấm bánh cho đời mình là cuộc tình cuộc tình Giêsu hiến trao. Tấm bánh cho đời mình ngày từng ngày chia sẻ thiết thiết tha. Tấm bánh cho đời mình là cuộc tình Giêsu hiến trao. Tấm bánh cho đời mình.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã trao phó cho con một đời. Chúa mời gọi con hãy xin lời nhiều. Đừng để hư mất công ơn của Chúa, đến sau xót xa người em. Chúa hỡi thương xót thân con phận em, vẫn còn mù mê trong kiếp phù sinh. Tìm đời mãi mê cho con đánh mất
biết bao ơn lành Ngài ban.
Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tính toán chỉ với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân mình. Chọn cuộc đời con xin dâng cho về Chúa, đem hết khả năng Chúa đã ban, dựng xây nước trời đời tươi thắm.
Quý vị và các bạn thân mến, con người vốn bản tính mỏng giòn yếu đuối nên rất dễ sa ngã trước những lời mời gọi của một lối sống buông thả, dễ dãi. Khi lỡ sai phạm, cùng với lời cầu nguyện thiết tha, có người đã dùng nước mắt để bày tỏ lòng thống hối ăn năn, có người dùng việc lành phúc đức để đền bù tội lỗi. Nhưng cũng có người dùng chính máu của mình để chuộc lại lỗi lầm. Và Thánh Mikae Hồ Đình Hy mà giáo hội nhớ tới hôm nay là người đã quyết tâm lấy máu của mình để rửa sạch tội lỗi do mình gây ra. Thánh Mikae Hồ Đình Hy sinh năm 1808 trong một gia đình quan lại và đạo đức tại làng Nhu Lâm, tỉnh Thừa Thiên. Khi chưa đầy 19 tuổi, Ngài đã được cất nhắc lên làm thư lại cửu phẩm bộ công, và năm sau, Ngài lập gia đình. Thánh Mikae Hy đã sống chết với nhiệm vụ được trao phó, yêu thương bề tôi, chăm sóc kẻ bệnh hoạn, luôn luôn phục vụ công ích và không màng chi đến danh lợi, đến của cải phi nghĩa. Chính nhờ những đức tính quý báu ấy, Ngài đã được thăng quan dần cho tới hàm tam phẩm, làm thái bộc, trông coi mọi việc trong đền vua. Về đời sống đạo đức, do giao dịch với giới quan lại, Ngài chịu ảnh hưởng nhiều tật xấu và đã sa ngã đôi phen. Ngài đã quan hệ với một thiếu nữ trẻ và sinh được 3 người con ngoại hôn. Để chuộc lại lỗi lầm, Ngài đã rửa tội và đưa chúng về nuôi nấng tử tế như con chính thức của mình. Ngài cố gắng làm nhiều việc thiện để đền bù tội lỗi, xin Chúa thứ tha. Ngài đã được bầu làm trùm họ và phụ tá cho Đức Giám mục địa phận. Đến cuối năm 1856, một số các vị quan vốn ghét Ngài vì thường bị Ngài ngăn chặn trong những việc bất chính, nên đã manh tâm dâng sớ tâu vua để tố cáo Ngài về nhiều chuyện do họ bịa đặt. Vua Tự Đức vì đang sẵn ghét đạo, nên dù quý mến quan Thái Bộc cũng đã truyền lệnh bắt Ngài. Bị cách chức, bị tra khảo nhiều lần và bị hành hạ nhiều cách, đến nỗi Ngài gần phải buông xuôi, nhưng nhờ sự nâng đỡ của Đức Giám mục và nhờ có đức tin vững chắc, nên cuối cùng Ngài đã được lãnh nhận triều Thiên Tử Đạo vào ngày 22 tháng 5 năm 1857, do án trảm quyết tại Pháp Trường An Hòa, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 2 tháng 5 năm 1909, Đức Thánh Cha Pio X đã phong Ngài lên hàng chân Phước Tử Đạo, và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Ngài lên bậc Hiển Thánh. Khi nói về lỗi lầm trong đời sống của mình, Thánh Mikae Hồ Đình Hy đã nói: "Tôi nghĩ, dù có lấy nước của các con sông trên địa cầu, cũng không rửa sạch tội của tôi được. Có lẽ chỉ có thể rửa sạch chúng bằng chính máu của tôi thôi." Và quả thật, Thánh Nhân đã dùng chính máu của mình để đền bù tội lỗi. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn thuộc trọn về Chúa, biết noi gương Thánh Nhân để can đảm dứt khoát với những lời dụ dỗ, lôi cuốn, quyến rũ của ma quỷ, xác thịt thế gian, là đầu mối của những sự dữ, với lòng quyết tâm ăn năn thống hối.
chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúa biết tâm trí con luôn hẹp hòi, sống đời cầu an dám đâu vì người. Nguyện xin cho con hăng say vì Chúa, dấn thân sống cho tình yêu. Chúa phán ai có cho thêm thành ví dầu bằng không lấy đi mọi sự. Đời con từ đây kim tâm bền trí, bước theo con đường Ngài đi.
Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tính toán chi với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân mình. Cho cuộc đời con xin dâng trao về Chúa, đem hết khả năng Chúa đã ban, dựng xây nước trời đời tươi thắm muôn nơi. Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tính toán chi với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân mình. Chọn cuộc đời con xin dâng cho về Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.